Sứ giả thấy thế không dám hạ thủ, trở về tâu lại nhà vua. Vua nghe việc này càng thêm kính phục, gửi đồ lụa gấm đến cung dường. Đến niên hiệu Vĩnh Quy năm thứ hai 651 Tây lịch đời Đường, ngày mùng 4 tháng 9 nhuần năm Ất Tân Hợi, sư gọi môn nhân vào dặn: tất cả các pháp thải đều là giải thoát, các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau. Như vậy thì tất cả pháp đều là giải thoát, quý vị tin không? Tin không? Thí dụ ngày nay được người ta khen mà mình không động tâm thì cái khen đó mình là giải thoát rồi. Ngày mai bị người ta chê mình nổi giận thì đó có giải thoát chưa? Thì chưa. Như vậy thì cái lời khen nó không thiệt thì lời chê có thiệt không? Cũng không thiệt. Tại sao khen thì mình có thể bỏ qua mà chê cái thì mình nổi giận? Thì như vậy đó, cái nổi giận đó là cái trói buộc không giải thoát. Còn nếu mình không có trói buộc thì tức là được giải thoát. Bây giờ làm sao lời khen, lời chê cho tới tất cả được mất vui buồn đều thản nhiên tự tại thì đó là giải thoát. Nhưng mà người đó thế gian có chịu không? Thế gian sẽ nói cái người, con người gì mà vô tình quá, phải không? Như cây như gỗ, ta nói ta khen cũng không có để ý, ta chê cũng không biết nhục nhã. Đó là bởi vì thế gian đương bị trói buộc. Mà chúng ta giải thoát thì phải khác hơn thế gian, phải không? Nên có nhiều người tu cứ sợ, nói mình tu mà mình lơ là những cái gì người ta chê, lơ là cái gì người ta khen thì sợ mọi người nói mình như cây như gỗ, mình lì, cố lì. Có phải cố lì không? Hay là tâm tự tại? Bởi tâm mình nó không động cho nên mình thản nhiên. Còn tâm ta động thì ta không được thản nhiên, chứ không phải lì đâu. Hiểu vậy thì mình khỏi sợ. Cho nên câu là tất cả các pháp thải đều là giải thoát. Nếu mình hiểu được câu này thì quý vị thấy mình đi từ Nam tới Bắc, rồi sống ở nơi này nơi kia với mọi người, có lúc nào không giải thoát không? Bởi vì khen cũng không dính, chê cũng không kẹt, được cũng không mừng, mất cũng không buồn, thì lúc nào mà không phải giải thoát, phải không? Như vậy thì cái nào đến với mình cũng là cái giải thoát hết. Như vậy thì các cái bên ngoài đến với mình không có cái gì là trói buộc, mà trói buộc là tự tâm mình, phải không? Tự tâm mình nó bất an. Thí dụ như có người nó đang tu bình an, cái gặp cái người nào đó, thí dụ một ông thầy đương tu bình an, cái gặp một cô gái đẹp lại nói tôi thương thầy quá. Nghe nói thương thầy quá cái về đêm đó trăn trở ngủ không được, rồi nói cái người đó họ trói buộc tôi. Phải người đó trói không hay là mình trói? Thành ra cái đó ai trói mình? Chẳng qua là tự mình trói mình. Người ta thì nói đẹp, người ta thương, thương mà mình không thương người thôi, có gì đâu, có cái chuyện gì mà nói đó là trói buộc. Thì như vậy nói thương cũng không phải là trói buộc. Thì giả sử mình đang tu mà nói ôi cái ông thầy đó tu giả dối này kia, rồi đêm đó về ngủ cũng bất an, bị người ta khinh mình, ta chê mình, thì như vậy đó, thì đó là cái lời trói buộc. Nhưng mà sự thật phải lời nói đó trói buộc không? Cũng là tâm mình chấp, phải không? Mình tu thiệt mà ta nói mình không thiệt cho nên tức quá, tức quá cái đời trăn trở ngủ không an. Thì như vậy tất cả cái bất an gọi là bị trói buộc. Nhưng mà bị trói buộc đó là ai trói buộc mình? Chính mình là người trói buộc. Và nếu mình không có khởi tâm để vui, để buồn thì có gì trói buộc đâu. Như vậy thì tất cả pháp thải đều là giải thoát hết. các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau. Ngài dạy con câu đó thôi, bởi vì Ngài ngộ ở chỗ cầu tổ dạy phương pháp giải thoát. Tôi hỏi ai trói buộc ngươi, nhìn lại không thấy ai trói hết trơn. Thì nó nói không có ai trói buộc nó. Cầu giải thoát làm gì? Thì chừng đó Ngài mới thấy pháp nào cũng là giải thoát. Trói buộc ở tâm mình, phải không? Ở lòng mình. Mà tâm mình không trói buộc thì pháp nào không phải giải thoát? Thì đó là cái chủ yếu, cái đó là cái mật chỉ của các vị thiền sư dạy nhau. Dạy nhau bây giờ mình phải tu như vậy và giáo hóa người như vậy, đó là dạy Phật pháp, dạy giải thoát. Bởi vì đạo Phật tu là cốt được giải thoát. Mà giải thoát tức là gỡ sạch cái tâm buồn thương giận ghét của chính mình. Tâm đó gỡ được rồi thì tự nó là giải thoát, đi tìm cái gì ở đâu, phải không? Đó là cái lẽ thật. Nói xong sư ngồi yên, ngồi an nhiên thị tịch. Sư thọ 72 tuổi, môn nhân xây tháp thờ tại núi Phá Đầu. Sư từ khi ngộ đạo cho đến lúc thị tịch gần ngót 50 năm mà vẫn tinh tấn tu hành, không khi nào nằm nghỉ. Nghĩa là luôn luôn tu không nằm nghỉ. Quý vị thấy người xưa coi cái thân rất là thường, còn mình bây giờ thì coi thân rất là trọng, phải không? Bởi rất là trọng cho nên mình cứ phiền não hoài, chứ nếu mình coi nó thường thì đâu còn phiền não. Thật là một gương sáng về hạnh giải điều tuyệt đỉnh. Hạnh là thực hành, giải là hiểu. Hiểu tới đâu, hành được tới đó, đó gọi là hạnh giải. Bây giờ nhiều khi Phật tử nghe với thầy giảng cũng hiểu khá đó. Hiểu thì nhiều mà làm thì ít, phải không? Hiểu 10 mà hành có 1 thôi, có khi chưa tới 1 nữa. Như nãy giờ nói, quý vị có biết buồn thương giận ghét là phiền não không? Thì có biết nên bỏ không? Mà có ưng bỏ không? Biết cái đó như vậy mà về bỏ được đó gọi là hạnh giải tương ưng. Còn nếu biết mà không chịu bỏ đó là chưa tương ưng. Ngày mùng 8 tháng 4 năm sau, tự nhiên cửa tháp mở ra, nghi dung của sư xinh tươi như lúc sống. Từ đây về sau môn nhân không đóng cửa tháp, nghĩa là để vô tháp 1 năm mà khi mở cửa tháp y nguyên không có bị xình, bị thối, bị hư gì hết, cũng như là lúc sống. Cho nên từ đó là sao phải đóng cửa tháp để cho người ta chiêm bái. Đời Tống, vua truy phong sư hiệu Đại Y Thiền Sư. Đại Y là ông thầy, Y là thầy thuốc, Đại là lớn. Một thiền sư là thầy thuốc lớn của mọi người đó. Nãy giờ Ngài có dạy phương pháp trị bệnh chưa? Tất cả bệnh của mình là bệnh chấp, bệnh thương, bệnh ghét, bệnh lo, bệnh buồn đó. Bây giờ nếu mình buông hết những bệnh đó thì hết bệnh. Thì đó là cái người thầy thuốc giỏi dạy cho quý vị hết khổ, hết bệnh đó. Như vậy thì quý vị mới thấy nếu chúng ta biết tu thì khổ hay là vui? Biết tu là vui chứ không có khổ. Vậy mà có nhiều Phật tử tới than: thưa thầy con khổ quá, phải không? Khổ quá, nhờ thầy cứu con, nhờ thầy độ con. Đó là khi than mình khổ, đó là người đó biết tu chưa? Chưa biết tu. Như vậy chắc từ đây về sau Phật tử khỏi than khổ rồi, phải không? Còn than không? Hết than là tiến bộ khá đó. Bây giờ qua phần khác.